Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1551 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 21 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Tiểu đoạn thứ 3 trong đoạn lớn thứ 6 Của phần kệ tụng Xin xem bài kệ thứ 13 Nhược kiến sa môn Đơn nguyện chúng sanh Điều nhu tịch tỉnh Tất cánh đệ nhất Đấy là Khi khất thực Ở bên ngoài Nhất định sẽ gặp Đồng hành Đồng hành đều là người xuất gia Nhưng ở đây chẳng nói nhất định là đệ tử Phật Bởi lẽ tại Ấn Độ vào thời cổ Sa môn gần như là tiếng để gọi chung người xuất gia trong tất cả các tôn giáo Đấy là từ ngữ phiên âm từ chữ Phạn. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói Thử dân chỉ tức. Thử là thử phương, tức Trung Hoa. Trong nghĩa tiếng Hán, sa môn có nghĩa là chỉ tức. Nhưng trong giới kinh Chúng ta thường dịch Là Cần tức Chữ cần trong cần phấn Ý nghĩa càng rõ ràng hơn Vì thế cần tu giới định huệ Tức diệt tham sân si Đấy là ý nghĩa của chữ sa môn trong Phật môn Ở đây cách dịch của Ngài Thanh Lương Có thể là cách giải thích Thông dụng Trong xã hội Ấn Độ thời cổ Nên nói là chỉ tức ý nghĩa trong Phật môn hay hơn Xuyên tu giới định huệ Dứt diệt tham sân si Nói chung ý nghĩa Được bao hàm trong ý Tuyệt đối là dứt ác Ngưng dứt Hết thảy ác niệm Ác ngôn Và ác hạnh Tại Ấn Độ Chúng ta biết Trong thời đại Đức Thế Tôn xuất thế Có thể nói Ấn Độ là đất nước tôn giáo trên thế giới này. Kinh Phật nói thuở ấy có 96 loại tôn giáo khác nhau. Các đồng học học Phật theo thói quen thường gọi họ là 96 thứ ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải là biếm nhẹ hạ thấp người khác đâu nha chẳng phải là ý nghĩa ấy. Trong Phật môn, ngoại đạo nghĩa là cầu pháp ngoài tâm thì gọi là ngoại đạo. Đồng học học Phật nếu chẳng biết nội quán tự tánh thì cũng biến thành ngoại đạo. Thuật ngữ trong Phật môn gọi là môn nội ngoại, tức là ngoại đạo ngay trong Phật môn. Chúng ta ngẫm xem, chúng ta có phải là môn nội ngoại như nhà Phật nói hay không? Có phải vẫn là cầu tâm ngoài pháp hay không? Cẩn thận quan sát tư duy, đại khái là 7-8 phần 10 trong Phật môn vẫn là cầu pháp ngoài tâm, chẳng biết trở về tự tánh. Nếu mọi người đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm, quý vị sẽ hiểu được chuyện này. Làm thế nào để giống như Quán Thế Âm, xoay cái nghe lại để nghe tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Cổ nhân thường nói, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Nếu chúng ta nói theo cách hiện thời, phản quán là như thế nào? Phàm đối với mọi chuyện, bất luận chuyện gì, nhất định là phải thường xuyên nhìn vào bên trong, quý vị mới có thể thật sự khơi mở, sanh khởi trí huệ. Nếu việc gì cũng nhìn ra ngoài, chắc chắn sẽ nảy sanh phiền não. Vì sao Phật Bồ Tát chẳng sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ, chẳng có gì khác? Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, các ngài đều có thể phản tỉnh sâu xa. Do vậy các ngài chẳng sanh phiền não. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy ý nghĩa của hai bài kệ ấy đều rất sâu. Thật ra mỗi bài kệ đều sâu rộng vô tận. Vì sao Thanh Lương Đại Sư chú giải hai bài kệ trước cặn kẽ như thế? Chúng ta cũng tốn mười mấy giờ để học tập chúng. Đấy là tri ân và báo ân. Từ xưa tới nay, điều này đã duy trì sự an toàn trong xã hội. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là hóa giải xung đột, xúc tiến sự an định và hòa bình trong xã hội. Thật sự biết tri ân báo ân, chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng. Chúng ta hãy suy nghĩ chuyện này. Người ta vì sao có thể tri ân? Do được dạy dỗ mà ra. Thời cổ, chúng ta có thể nói là 100 năm trước, kẻ làm cha mẹ đều biết cách dạy con cái. Nương chiều mù quáng rất ít. Phải dạy cho con hiểu chuyện, phải dạy con thành người, chẳng thể nuông chiều. Cha mẹ dạy trẻ nhỏ, dạy con cái, tôn sư trọng đạo phải biết ơn thầy. Do vậy biết ơn thầy là do cha mẹ dạy dỗ, chẳng phải do kẻ nào khác dạy bảo. Nói chung thầy chẳng tiện nói đúng hay chăng. Thầy nói các trò, thầy có ân đức với các trò, các trò phải biết ân báo ân, chẳng thốt ra lời lẽ ấy được. Vì thế nhất định phải do cha mẹ dạy. Nhưng kẻ làm con cái đối với ân cha mẹ chúng cũng không biết. Nếu cha mẹ có ân, làm sao có thể giết hại cha mẹ cho được? Làm sao có thể tổn thương làm hại cha mẹ cho được? Con cái có thể biết ơn cha mẹ bằng cách nào? Do thầy dạy. Cha mẹ cũng chẳng thể bảo con cái, cha mẹ vất vả nuôi tụi bay, tụi bay phải biết báo ân, lời này cũng chẳng thể thốt ra được. Người Hoa từ xưa đều rất khiêm hư. Vì thế chuyện này do thầy dạy. Đạo lý ở chỗ này, ân quốc gia, ân Phật Bồ Tát, ân chúng sanh đều do thầy dạy. Thầy phải nói thấu triệt những đạo lý và chân tướng sự thật ấy, lại còn đều có thể vận dụng những điều ấy trong cuộc sống, ngôn hạnh và cử chỉ. Hết thảy chúng sanh không chỉ là người, mà động vật, thực vật, khoáng vật và hiện tượng thiên nhiên đều có ân đối với chúng ta. Vì cuộc sống của chúng ta chẳng tách rời hoàn cảnh ấy, chúng ta dùng cái tâm báo ân để đối đãi thiên nhiên. Hiện thời chư vị đã hiểu, chư vị thay thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng liền biết. Dùng cái tâm báo ân đối với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ nhất định gió thuận mưa hòa. Chẳng biết báo ân, toàn phá hoại thiên nhiên, toàn cải tạo thiên nhiên, được lắm, thiên tai nhân họa liền xảy ra. Quý vị hãy ngẫm xem quan niệm tri ân báo ân có quan trọng hay không. Vì thế trong kinh Đức Phật đã dạy, Thanh Lương Đại Sư đã trích dẫn điều ấy trong lời sử. Ở đây tôi đọc lại một lần nữa. Đắc nhân tiểu ân, thường hoài đợi báo. Cổ nhân dạy thế hệ sau như thế. Họ dạy rằng thọ nhân trích thủy chi ân, thường tư dũng tuyền di báo. Chúng ta chịu ân đức của thiên nhiên, chịu ân đức của hết thảy chúng sanh. Quý vị hãy ngẫm xem từ sáng đến tối, những thứ chúng ta ăn uống là bao nhiêu người đã nhọc nhằn lo toan, nên chúng ta mới có được một chén cơm này, mới có được một đĩa đồ ăn này, mới có một bộ quần áo này. Há có phải là đơn giản giường ấy ư? Nay quý vị ăn no mặc ấm, có nghĩ một hạt cơm ấy Một bộ quần áo ấy do đâu mà có hay không? Lẽ nào quý vị có thể nói chúng sanh chẳng có ân gì đối với quý vị? Gạo thóc sanh trưởng từ mặt đất, đại địa có ân với chúng ta. Nếu gieo hạt thóc xuống mà chẳng có ánh sáng mặt trời, chẳng có không khí, chẳng có nước, chẳng có phân bón, lúa cũng không thể mọc lên được. Những thứ ấy thảy đều có ân với chúng ta. Quý vị có biết hay không? Hai câu sau đó đã nói rất hay: bất tri ân giả, đa tao hoạnh tử. Khi tôi giảng kinh chẳng nói là hoạnh tử, mà nói là gì? Tai nạn. Gặp nhiều tai nạn ngang trái. Kinh nói còn nặng hơn tôi. Đấy là lời thật, chẳng giả tí nào. Quý vị chẳng biết báo ân, nay quý vị vẫn chưa bị chết ngang trái, là vì lẽ nào? Trong mạng của quý vị hãy còn một chút phước thừa. Đợi cho đến lúc quý vị hưởng hết chút phước thừa ấy, tai nạn ngang trái sẽ xảy tới. Chẳng biết ân là ngu si, là đáng thương. Quý vị tạo tác những tội nghiệp ấy, chẳng thể nói là không có lỗi lầm. Lỗi lầm gì vậy? Lỗi lầm nhẹ hơn một chút. Nhẹ hơn ai? Nhẹ hơn kẻ vong ân phụ nghĩa. Kẻ ấy biết ân, biết ân mà chẳng thể báo, tội y nặng nề. Quý vị chẳng biết ân, tạo những lỗi lầm ấy thì vẫn có tội, tội y cũng chẳng nhẹ đâu nha. Quý vị phải hiểu, trên thế giới này khá nhiều tôn giáo nói đến chuyện tận thế. Thiên sách cuối cùng trong Kinh Thánh là Khải Thị Lục, chính là lời tiên đoán, tiên đoán về tận thế. Trong sáu tín điều của Kinh Cổ Lan có một điều là tin vào ngày tận thế. Chứ nên không biết. Vì thế chúng tôi đối với chuyện tri ân báo ân bèn nói về những điều ấy khá nhiều. Trông thấy kẻ chẳng biết ân, tức là chủ đề của bài kệ tụng thứ 12: kiến bội ân nhân, tức kẻ vong ân phụ nghĩa. Phật Bồ Tát sanh khởi lòng hương xót, tư hữu ác nhân bất gia kỳ báo. Trong xã hội hiện tại, bất luận tại Trung Hoa hay ngoại quốc, người hiện thời nhận lãnh sự giáo dục hoàn toàn trái nghịch luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ. Họ nhận lãnh sự giáo dục gì vậy? Ích kỷ, tổn người lợi mình. Giáo dục hiện thời là như vậy đó. Từ nhỏ đã được dạy tổn người lợi mình, vì chính mình đạt được một tí lợi ích mà coi giết người phóng hỏa là chuyện chánh đáng bình thường. Chẳng giết người, chẳng phóng hỏa, làm sao ta có thể đạt được lợi ích? Đáng kinh hãi quá. Nhỏ là giết người phóng hỏa, lớn là tiêu diệt quốc gia của kẻ khác, tiêu diệt chủng tộc của người ta, ta mới có thể đạt được lợi ích. Có đúng như vậy hay không? Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói về đạo lý ấy quá nhiều lượt. Các vị đồng tu lâu năm đã nghe nhàm tai rồi, tổn hại kẻ khác chắc chắn sẽ hại chính mình. Quý vị phải hiểu nhân quả thông ba đời. Tôi vừa thấy một vị đồng học, chính là một chứng minh. Người ấy có oan gia trái chủ dựa thân, bám vào thân người ấy, nói rất rõ ràng. Oán thân trái chủ ấy là do trong đời quá khứ đã bị vị đồng tu ấy giết. Nay kẻ ấy đến báo cừu. Nhưng như thế nào? Thấy người ấy học Phật, tâm địa rất thiện lương, rất từ bi, lại chẳng nỡ lòng ra tay. Vì thế yêu cầu cùng nhau tu hành, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi giới thiệu người ấy đến núi Đông Thiên Mục. Đấy là một chứng minh. Đời trước quý vị giết người, đoạt tài sản của người ta, đó là tổn người lợi mình. Đời này người ta tìm quý vị đến báo cừu. May mắn là quý vị học Phật. Khi quý vị chẳng học Phật, họ nhất định sẽ đoạt mạng. Vì thế tổn người chắc chắn sẽ là hại chính mình. Oan oan tương báo chẳng hết chẳng xong. Để giải quyết vấn đề, chắc chắn là phải dựa vào trí huệ. Thật sự có thể giải quyết, phải cậy vào luân lý đạo đức, dung bồi thiện hạnh của quý vị. Giáo dục nhân quả hết sức trọng yếu. Nếu quý vị đã học tập, sẽ chẳng dấy lên ác niệm đối với hết thảy người sự vật. Vì sao? Biết quả báo đáng sợ. Bất luận là đối với người, đối với sự, đối với muôn vật trong trời đất, muôn vật trong trời đất đều có ân với ta. Nếu ta có lỗi đối với họ, quý vị sẽ thường bị gì? Người hiện thời nói là tai họa thiên nhiên. Thật ra chẳng phải là tai họa thiên nhiên, mà là do quý vị có lỗi đối với thiên nhiên, thiên nhiên trả thù quý vị. Tai họa thiên nhiên ở chỗ nào? Nếu thật sự là có các tai họa thiên nhiên, ông Khải Tây của nước Mỹ sẽ chẳng nói. Đối với bất cứ một ai trên cả thế giới, những sự gặp gỡ trong cả đời, dẫu là chuyện giặt vãnh đến mấy, đều có liên quan tới nghiệp nhân trong đời trước. Ông ta nói chẳng thể có chuyện nào đột nhiên phát sanh, chẳng có tiền nhân. Đấy chính là giáo dục nhân quả. Dẫu đời này chúng ta học Phật học rất khá, rất ít lỗi lầm. Quý vị có nghĩ trước khi học Phật quý vị có lỗi lầm hay chăng? Đời trước đó nữa, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo chẳng biết đã luân hồi bao nhiêu lần. Quá khứ chẳng có khởi đầu, vị lai chẳng có kết thúc. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, có lẽ nào chúng ta chẳng tạo tội nghiệp? Há có lẽ nào chẳng hồ đồ? Há có lẽ nào chẳng làm chuyện sai quấy? Quý vị liền biết chính mình có bao nhiêu oán thân trái chủ. Nếu chúng ta học Phật tu hành nghiêm túc, oán thân trái chủ sẽ chẳng tìm đến. Vì lẽ gì? Hàng ngày chúng ta hồi hướng cho họ, hàng ngày chia sẻ cho họ công đức tu tập của chính mình. Họ cũng có thiện tâm. Cũng có lương tâm. Biết oan oan tương báo thì đôi bên đều rất khổ. Thì quý vị tu hành khá lắm, lại còn hồi hướng công đức cho họ. Họ sẽ miễn cưỡng nín nhịn, chẳng trả thù. Nếu quý vị ngã lòng, thối chuyển, đổi dạ, biến đổi chủ ý, họ sẽ ngay lập tức tìm đến. Quý vị phải biết những kẻ đó đều là phàm phu, chẳng phải là Bồ Tát. Vì thế chúng ta liễu giải, hiểu rõ ràng, rành mạch. Những kẻ vong ân phụ nghĩa là do đạo lý nào? Vì sao mà họ biến thành như vậy? Chúng ta chớ nên trách móc họ. Chính mình phải khéo tu tập. Đã thì lại còn cảm tạ họ đã tổn thương làm hại chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển biến cảnh giới. Năm xưa, 10 năm trước, tôi rời khỏi Đài Loan. Tôi viết 6 điều sống trong thế giới cảm ơn. Điều thứ nhất là cảm ơn kẻ chê trách ta. Vì sao ta có thể nhẫn nhục, có thể chịu đựng từ sự hủy báng, lăng nhục, ác ý, vô duyên vô cớ của kẻ khác? Từ trong cảnh giới ấy ta nhận biết công phu định huệ của chính mình có được mấy phần. Vì thế gặp cảnh giới ấy sẽ chẳng sân khỏe. Chẳng có tâm sân khỏe, đương nhiên cũng sẽ chẳng báo thù, lại còn rất cảm kích. Người ấy đến khảo đảo ta, coi công phu nhẫn nhục của ta đạt đến mức độ nào. Ta gặp gỡ và tiếp xúc rất an nhiên. Thứ hai, cảm kích kẻ quấy nhiễu ta, lúc nào cũng làm phiền, lúc nào cũng gây chướng ngại. Trong suốt một đời, sở dĩ người hiện thời nói khó làm chuyện tốt là vì người thật sự giúp đỡ quý vị rất ít, kẻ ngáng chân quá nhiều. Hữu ý hay vô tình chẳng hợp tác với quý vị, chúng ta cũng cảm kích kẻ ấy. Hãy nghĩ xem là do nguyên nhân nào. Đại khái là do trong quá khứ ta có thái độ ấy đối với kẻ đó. Nay kẻ ấy đối xử với ta như vậy, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng ta chọn chẳng chùn bước, vẫn phải tìm ra phương pháp để đột phá, vẫn phải tìm ra biện pháp để thực hiện viên mãn, phải làm thành công những chuyện như vậy. Vì thế những cảnh duyên ấy giúp ta tăng trưởng năng lực. Quý vị nói xem ta có phải cảm kích kẻ ấy hay chăng? Thứ ba, phải cảm tạ kẻ đã ruồng bỏ ta. Có đấy, Sau khi Hàng quán trưởng đã ra đi, Hàng quán trưởng đã dứt bỏ chúng tôi. Sau khi bà đã ra đi, cảnh duyên hết sức xấu ác. Chúng tôi không thể chẳng rời khỏi Đài Loan. Đấy là duyên phận. Chúng tôi chẳng oán hận, mà cũng chẳng trả đũa, vẫn phải cảm ơn. Vì sao? Chúng ta phải học từ bi, tự lực cánh sanh. Trong quá khứ chúng ta còn dựa dẫm chỗ nương tựa ấy chẳng còn nữa. Thứ tư, cảm kích kẻ đánh đập ta. Vì sao? Tiêu nghiệp chướng cho ta. Thứ năm, cảm kích kẻ lừa gạt ta. Tuy chúng ta rất thật thà, toàn là thiện tâm thiện ý giúp đỡ người khác, xác thực là bị lừa gạt, bị thua thiệt, bị gạt gẫm, chúng ta vẫn không hối hận, mà rất cảm tạ. Cảm kích kẻ ấy vì lẽ gì? Tăng trưởng kiến thức cho chúng ta. Có một năm tôi giảng kinh ở Cựu Kim Sơn, các đồng tu dẫn tôi đi giảng cảnh, đến chơi cầu lớn Kim Sơn, gặp một đám trẻ tuổi người Mỹ, họ vây quanh tôi. Nói líu lo líu lường, khiến cho tôi nghe chẳng hiểu gì. Chẳng lâu sau nhóm người ấy tản đi, chẳng còn nữa, một đứa cũng chẳng thấy. Tôi bỗng dưng phát hiện ví tiền đã bị họ lấy trộm mất, dường như có 2-3 ngàn Mỹ Kim trong ấy bị họ đánh cắp. Tôi chẳng oán hận họ, mà còn rất cảm kích. Vì sao? Trong đời này lần đầu tiên tôi gặp chuyện ấy, sau đây sẽ lưu tâm cẩn thận. Họ đã cảnh báo tôi, tôi chỉ có thể nói chính mình chẳng cẩn thận. Tôi đeo ba lô, ba lô có khóa kéo. Quý vị thấy người Hương Cảng rất thông minh, họ đều đeo ba lô đằng trước, dùng tay ôm lấy. Tôi chẳng vậy, tôi đeo ba lô sau lưng, người ta kéo dây khóa ra lấy ví tiền đi. Còn may là hộ chiếu và chứng từ thông hành chẳng để cùng một chỗ. Luôn có tâm cảm kích người khác, đấy là chuyện tốt. Điều cuối cùng, cảm kích kẻ tổn thương ta. Vì sao? Kẻ rèn luyện tâm trí ta, ta phải chịu nổi sự thử thách. Giống như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, đó là tổn thương nghiêm trọng. Bởi lẽ kẻ vong ân phụ nghĩa trong xã hội hiện thời đông lắm, chúng ta có thể thường xuyên gặp phải. Dẫu gặp phải cũng chớ nên nguội lạnh tấm lòng. Nếu tấm lòng nguội lạnh, vậy là quý vị mắc lừa rồi. Quý vị đã bị kẻ khác dìm xuống nước. Vĩnh viễn đối đãi bằng tấm lòng cảm ơn, hồi quang phản chiếu, tăng cao cảnh giới của chính mình, đều là chuyện tốt đẹp. Vì thế chúng ta thấu hiểu ai nấy đều là người tốt, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt. Bất luận thiện duyên hay ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta học sao cho có thể chuyển cảnh giới trong Phật Pháp. Nếu có thể chuyển cảnh, ác giống Như Lai. Vì sao Như Lai thường trụ trong giới định huệ? Trong Đại Kinh thường tán thán: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, Ngài đều ở trong đại định. Đạo lý gì vậy? Có thể chuyển biến cảnh giới. Chúng ta học Phật rất đáng thương. Đối với cảnh giới bé tí đều bị ngoại cảnh xoay chuyển, chính mình chẳng thể làm chủ được. Nếu là vì chuyện cá nhân, hãy coi như xong. Chuyện gì cũng đều chớ nên so đo, cần gì phải vậy? Sẽ chẳng có chuyện gì hết. Nếu chuyện ấy liên quan đến sự an nguy hoặc lợi hại của đại chúng trong xã hội, thì chẳng thể không hỏi đến. Đấy chẳng phải là vì chính mình, mà là vì chúng sanh, vì chánh pháp tồn tại lâu dài. Nếu là chuyện gì lợi ích chúng sanh, đối với chuyện ấy nhất định phải hỏi tới. Phải hỏi như thế nào? Khéo léo uyển chuyển. Trong hiện thời, người thật sự phát đại tâm, làm thiện sự chẳng nhiều. Quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Quấn sẽ hiểu rõ. Rất nhiều kẻ làm thiện sự là do theo đuôi người khác. Thấy người ta làm, chính mình bèn tùy hỷ đôi chút. Kẻ khác chẳng làm, họ tuyệt đối chẳng thể dấy lên ý niệm. Vì thế thiện kiểu đó chẳng thật, thiện kiểu đó là giả. Quý vị thấy tiên sinh Liễu Phàm đã nói có 8 loại thiện: có chân, có giả, có thiên lệch, có chánh đáng, có lớn, có nhỏ, có chẳng toàn vẹn và toàn vẹn. Quý vị xem rồi sẽ hiểu rõ. Nếu người nào chẳng tu hành, chẳng thật sự giác ngộ, sẽ chẳng thể được. Họ nghĩ thiện sự viên mãn ngần ấy, họ làm rốt ráo dường ấy, chẳng phải là chuyện đơn giản đâu nha. Từ chỗ này quý vị có thể nhận biết, cũng có thể thấu hiểu tu hành chẳng phải là chuyện đơn giản dường ấy, đồng thời cũng ý thức nghiệp chướng sâu nặng dường ấy, nghiệp chướng ngăn lấp ngần ấy. Nếu chẳng bị nghiệp chướng ngăn lấp, quý vị sẽ là người thông minh lanh lợi bậc nhất. Trong đời này quý vị xác thực sẽ tiêu tai tích lũy công đức. Cuộc sống của quý vị sẽ là pháp hỷ sung mãn, chắc chắn sẽ có thể lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh. Quy kết đến cuối cùng sẽ là trí huệ. Chẳng có trí huệ sẽ không được. Nhưng trí huệ nói theo lý, mỗi cá nhân đều như nhau. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà không thể chứng đắc. Quý vị bèn hiểu vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều dường ý. Lại có một chướng ngại to lớn là oán thân trái chủ. Hữu hình hay vô hình, nói theo phương diện cảm ứng, sẽ là hiện ứng hay minh ứng. Đấy là chướng ngại rất lớn. Vì thế hầu như bất cứ người tu hành nào gần như chẳng có ai không coi trọng. Chuyện quá dại oán kết, tức là oán kết trong nhiều đời và hiện tiền, như đại sự bậc nhất trong việc tu hành. Tu gì vậy? Quá dại oán kết. Chỉ có thời thời khắc khắc chính mình phản tỉnh, luôn luôn phải quy kết về chính mình, đừng nên trách móc ai khác. Trách móc kẻ khác chắc chắn là sai lầm, chẳng có lẽ ấy. Vì thế nay chúng ta đọc bài kệ này, trên đường quý vị gặp gỡ người tu hành, bất luận là người tu hành thuộc tôn giáo nào, vì ở đây Văn Thù Bồ Tát chẳng nói nhược kiến tỳ kheo, nhược kiến sa di. Nếu nói như vậy sẽ chắc chắn là đệ tử Phật. Kinh chỉ chép sa môn, tức là nói chung tất cả những người tu hành thuộc các tôn giáo. Sa môn cũng chẳng nhất định là người xuất gia. Hàng tại gia thật sự đoạn ác tu thiện cũng được gọi là sa môn. Nhưng sau khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, chữ sa môn tại Trung Hoa quá nữa là nói đến hàng xuất gia. Hàng tại gia chẳng gọi là sa môn, nhưng cũng có một số ít thật sự hiểu tại gia cũng có thể gọi là sa môn. Họ cũng chẳng sai. Theo thói quen, từ ngữ sa môn dùng để chỉ người xuất gia. Người xuất gia được gọi là sa môn. Do vậy, ý nghĩa gốc của từ ngữ này chẳng phân biệt xuất gia hay tại gia, nhưng nhất định là dứt ác làm lành. Đấy là điều khẳng định. Vì thế, ở đây Thanh Lương Đại Sư dịch chữ sa môn thành chỉ tức, tất cánh chỉ tức. Trong Phật Pháp, tất cánh chỉ tức là ngưng dứt vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu ngưng dứt những thứ ấy, sau đó sẽ thật sự là duy đại niết bàn. Nghĩa là chỉ có đại niết bàn. Tại Ấn Độ, niết bàn và đại niết bàn vào thời cổ cũng là thông xưng, danh xưng thông dụng. Mỗi tôn giáo đều gọi chuyện đạt đến quả báo tột cùng viên mãn là niết bàn. Niết bàn có ý nghĩa bất sanh bất diệt. Trong Phật môn thường dùng chữ viên tịch với hàm nghĩa công đức viên mãn, thanh tịnh tịch diệt. Phật môn dùng hai câu ấy để giải thích danh xưng niết bàn. Trong 96 loại tôn giáo ở Ấn Độ vào thời cổ, xác thực là có khá nhiều phái. Có công phu thiền định rất khá. Trong khi nhập định, họ có thể đến sắc giới thiên. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền có thể đến tứ không thiên. Có những tôn giáo ngỡ tứ thiền là niết bàn, hiểu lầm mà.
À, Còn có các tôn giáo coi tứ không thiên là niết bàn. Quý vị thấy tầng cao nhất trong tứ không thiên, công phu định lực có thể đạt tới 8 vạn đại kiếp, kém hơn một bậc là 6 vạn đại kiếp, kém hơn một bậc nữa là 4 vạn đại kiếp, kém hơn một bậc nữa là 2 vạn đại kiếp. Quý vị bèn hiểu công phu định lực trong tứ thiền, tức là công phu định lực trong đệ tứ thiền của sắc giới là 1 vạn 6 ngàn kiếp. Họ đều coi những cảnh giới ấy như niết bàn. Nhưng khi thời gian đã tới, công phu định lực của họ bị mất đi. Sau khi đã mất đi, phiền não tập khí của họ liền dấy lên hiện hành. Cái tâm bèn loạn. Khi ấy họ sẽ hoài nghi. Hoài nghi gì vậy? Niết bàn như thánh nhân đã nói là giả trất chẳng thật. Chẳng phải là niết bàn bất sanh bất diệt ư? Vì sao hiện thời hiện tượng sanh diệt của ta lại dấy lên? Đã nảy sanh ý niệm ấy, bèn hủy bán thánh hiền. Tội lỗi hủy bán thánh hiền nặng lắm. Không chỉ là chuyện của riêng mình quý vị đâu nha. Vì quý vị hủy bán mà khiến cho rất nhiều người đánh mất tín tâm đối với thánh hiền, cho rằng những điều thánh hiền đã dạy toàn là giả trất. Vì sao? Người ấy đã chứng minh rồi đó. Người ấy đã chứng đại niết bàn, hiện thời lại bị lui sụp. Có thể thấy là niết bàn chẳng thật. Điều này khiến cho bao nhiêu người chôn vùi tín tâm. Tội báo ấy chính là địa ngục A Tỳ. Đó gọi là trèo cao ngã nặng. Đạo lý ở ngay chỗ này. Bồ Tát thấy những người tu hành ấy, quý vị thấy các ngài từ trong cảnh giới bèn dẫn phát đại nguyện trong tự tánh, đưa nguyện chúng sanh đều nhu tịch tỉnh, tất cánh đệ nhất. Có nguyện như thế đó, tất cánh đệ nhất xác thực là đại niết bàn của Như Lai. Đấy mới là đệ nhất thật sự. Vì sao? Bất sanh, bất diệt như các tôn giáo khác đã nói đều chẳng thật. Bởi lẽ chẳng thoát khỏi tam giới. Sở dĩ Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này chính là vì chuyện này. Đấy là do căn cơ của các chúng sanh đã chín mùi. Vì sao? Đối với những lạc sự vinh hoa phú quý trong thế gian, họ đã thấy thấu suốt, biết chúng là hư giả, chẳng truy cầu nữa, mà mong cầu bất sanh bất diệt. Chỉ cần có ý niệm ấy thì gọi là căn cơ đã chín mùi. Ý niệm ấy là cảm. Căn cơ đã chín mùi, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát sẽ ứng. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật bèn đến. Ngài đến ứng hóa. Vì sao Ngài không đến ứng hóa tại Trung Hoa? Người sống tại Trung Hoa vào thuở ý chẳng có ý niệm ấy. Tối đa là người Hoa có nguyện vọng gì? Sanh lên trời. Người Hoa biết có trời, có Ngọc Hoàng Đại Đế, hoàn cảnh trên trời tốt đẹp hơn nhân gian. Chẳng biết ngoài trời còn có trời, chẳng biết. Vì thế người Hoa chẳng có ý niệm mong vượt thoát lục đạo luân hồi, chẳng hề có. Do vậy Phật Bồ Tát chẳng ứng hiện tại Trung Hoa. Trên thực tế nói Phật Bồ Tát chẳng đến, quý vị cũng đừng nghe rồi hiểu lầm. Thật ra Phật Bồ Tát vẫn đến. Đến như thế nào? Chẳng đến bằng thân phận Phật Bồ Tát. Ở Trung Hoa xuất hiện Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Quý vị nói họ có phải là Bồ Tát tái lai hay chăng? Rất có thể. Năm xưa tôi cầu học ở Đài Trung đã thỉnh giáo thầy Lý về chuyện này. Thầy Lý bảo nói theo lý thì hợp lẽ. Chẳng phải là Quán Âm Bồ Tát đã từng nói đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy đó sao? Đáng nên dùng thân Khổng Tử để đắc độ bèn hiện thân Khổng Tử. Đáng nên dùng thân Lão Tử để đắc độ bèn hiện thân Lão Tử. Vậy thì Khổng Tử, Lão Tử là Phật Bồ Tát tái lai. Nói theo lý sẽ suôn sẻ, nơi sự thì chẳng có căn cứ. Vì sao? Chính họ chẳng nói họ là Bồ Tát nào tái lai. Nếu Khổng Tử, Mạnh Tử khi lâm chung bảo mọi người họ là Bồ Tát gì đó tái lai thì đấy là thật. Họ chẳng nói. Do chẳng nói, chẳng có căn cứ sự thật. Nói theo lý chắc chắn sẽ thông suốt. Vì thế Phật Bồ Tát thị hiện tại Trung Hoa chẳng dùng thân phận Bồ Tát để thị hiện. Mà thị hiện gì? Quý vị nói tới đời sau, thị hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cư sĩ, quốc vương, đại thần. Đúng là như 32 ứng thân mà kinh điển đã nói, xác thực là có. Chẳng phải là không có. Cao tăng truyện, thần tăng truyện và cư sĩ truyện đều có ghi chép rất cặn kẽ. Nơi xứ Ấn Độ xác thực là cơ duyên của họ đã chín muồi, vì họ tu thiền định. Lại còn có thiền định sâu như vậy, tứ thiền bát định. Do đó lục đạo luân hồi chẳng phải do Đức Phật nói ra đầu tiên, mà là do Bà La Môn nói. Bà La Môn giáo sớm hơn Phật giáo quá nhiều. Chính họ tự nói tôn giáo của họ truyền đến hiện thời đã hơn một vạn năm. Có đáng tin hay chăng? Có thể tin được. Nhưng người Ấn Độ không coi trọng lịch sử, chẳng ghi chép. Trên thế giới hiện thời nói chung mọi người công nhận Bà La Môn giáo tối thiểu là có lịch sử 8.500 năm. Vì thế trong các tôn giáo trên toàn thế giới, nói theo lịch sử, Bà La Môn giáo được xếp đầu tiên. Do Thái giáo có 4.000 năm, Bái Họa giáo đã lâu hơn 3.000 năm, đại khái là 3.500 năm. Phật giáo xếp thứ tư, tức là xếp vào hạng thứ tư. Điều này có nghĩa là họ ở trong thiền định đã đột phá thời gian, vượt qua các chiều không gian, trông thấy lục đạo luân hồi. Chẳng phải do họ tưởng tượng, họ trông thấy rồi nói ra. Họ hiểu rành mạch hiện tượng luân hồi trong lục đạo. Nhưng lục đạo vì sao mà có họ chẳng biết. Ngoài lục đạo còn có gì khác hay chăng họ cũng chẳng biết. Trong trạng huống ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thân Phật, dùng thân Bồ Tát để thị hiện. Vì sao? Họ mong cầu Niết Bàn, mong cầu bất sanh bất diệt. Phật Pháp thật sự có bất sanh bất diệt. Niết Bàn của Tiểu Thừa gọi là Thiên Chân Niết Bàn, vượt thoát lục đạo luân hồi, chẳng có phần đoạn sanh tử, chẳng có hiện tượng sanh tử như trong lục đạo luân hồi. Nhưng ngoài lục đạo luân hồi còn có một thứ là biến dịch sanh tử. Đấy là hai loại sanh tử. Biến dịch sanh tử chẳng phải là sanh tử thật sự, mà là do tu hành rất vất vả. Cho nên coi nỗi khổ ấy như sanh tử. Vất vả như thế nào đi nữa, chẳng nhọc nhằn bằng tu hành trong lục đạo. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có. Vì thế gọi là biến dịch sanh tử. Mỗi giai đoạn tu hành đến một mức độ công phu nào đó lại tiến cao hơn. Vì thế tiến lên Đại Thừa, đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Đấy là chứng đại Niết Bàn. Không chỉ là vượt thoát lục đạo, mà còn vượt thoát mười pháp giới. Đấy là đi khất thực bên ngoài, trông thấy người tu hành. Chính mình luôn có nguyện vọng như vậy, thầm lặng chúc phước cho người ấy, hy vọng người ấy thật sự có thể liễu sanh tử, thoát tam giới, chứng đại Niết Bàn của Như Lai. À, chúng tôi giảng bài kệ này tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin hãy xem tiếp bài kệ tiếp theo, là bài thứ 14, Kiến Bà La Môn. Đơn nguyện chúng sanh vĩnh trì phạm hạnh, ly nhất thiết ác. Bà La Môn vào thời cổ được người hiện thời gọi là Ấn Độ giáo, ở Nam Dương nó được gọi là Hưng Đô giáo. Tín đồ cũng chẳng ít. Mấy năm trước chúng tôi ở Tân Gia Ba, giáo đồ Hưng Đô giáo tại Tân Gia Ba rất đông, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy đạo tràng của họ. Cũng có không ít đạo tràng tôi đã đến thăm, kết duyên cùng họ cũng rất sâu. Kinh điển Ấn Độ giáo khá ít, tuy lịch sử truyền thừa rất lâu. Họ thờ thần, điều chủ yếu của tôn giáo là tin vào một vị thần sáng tạo vũ trụ, tức Đại Phạm Thiên. Trong Phật môn, vị này được gọi là Đại Phạm Thiên Vương. Thoạt đầu họ cũng tiếp nhận không ít giáo nghĩa Phật giáo, vì thế Hưng Đô giáo là phái cách tân của Bà La Môn giáo, có mối quan hệ rất mật thiết với Phật giáo. Họ coi Thích Ca Mâu Ni Phật là tiên tri, là thánh nhân. Nhưng trên thánh nhân còn có một vị thần, tức là thần chúa tể. Chuyện này có thể nói thông suốt được. Phật pháp là viên dung, xác thực là đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Trong các vị Đại Phạm Thiên Vương có Phật Bồ Tát thị hiện hay không? Khẳng định là có. Trong giáo pháp Đại Thừa chúng ta thường thấy Thập Địa Bồ Tát thường ứng hóa trong sắc giới thiên, làm thiên vương trong sắc giới hay dục giới, dùng loại thân phận ấy để độ chư thiên. Những vị thiên vương ấy là hóa thân của Phật Bồ Tát, tự nhiên là hộ pháp trong Phật môn. Vì thế họ cũng thường lễ thỉnh chư Phật Bồ Tát đến thiên cung giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thấy kinh Địa Tạng chẳng phải là giảng trên Đao Lợi Thiên ư? Còn đối với kinh Hoa Nghiêm trong phần trước quý vị đã thấy rồi đó, tôi đã giới thiệu 7 chỗ 9 hội. Có khá nhiều bài kinh được giảng tại trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc hay trời Tha Quá Tự Tại. Như thế thì chúng ta có thể tưởng tượng các vị thiên vương ấy chắc chắn là Bồ Tát hóa thân. Chứ vậy phải hiểu thiên vương quá nhiều. Tam giới lục đạo ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, một đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đức Phật dạy trên đỉnh của dục giới thiên là Sơ Thiền Thiên. Đấy là một đơn vị thế giới. Trong một tiểu thiên thế giới có bao nhiêu đơn vị thế giới? Có 1.000. Tầng trời chót đỉnh của 1.000 đơn vị thế giới là Nhị Thiền Thiên. Do vậy phía trên 1.000 dục giới thiên, lục dục thiên, chỉ có một Nhị Thiền Thiên. Phía trên 1.000 Sơ Thiền Thiên là một Nhị Thiền Thiên. Vì thế sơ thiền là tầng trời chót đỉnh của một đơn vị thế giới, nhị thiền là tầng trời chót đỉnh của một tiểu thiên, tam thiền là tầng trời chót đỉnh của một trung thiên, tứ thiền là tầng trời chót đỉnh của một đại thiên thế giới. Nói cách khác, một tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một tứ thiền thiên, một tiểu thiên thế giới có 1000 dục giới thiên. Như vậy thì quý vị biết, như Đao Lợi Thiên Vương chẳng hạn, sẽ có 1000 vị Đao Lợi Thiên Vương, 1000 Dạ Ma Thiên Vương, 1000 Đâu Xuất Thiên Vương. Rốt cuộc là vị thiên vương nào của Đâu Xuất Thiên, là vị thiên vương nào của Đao Lợi Thiên? Không chỉ là một vị, rất ư là nhiều. Giống như trên quả địa cầu hiện thời có hơn 100 quốc gia. Giả thiết những quốc gia ấy đều là quốc gia dân chủ, mỗi quốc gia đều có tổng thống. Quý vị là tổng thống của quốc gia nào? Hơn 100 quốc gia. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, chớ nên hàm hồ lơ mơ. Có nghĩa là Đao Lợi Thiên Vương nhiều ngần ấy, trong số đó có vị thật sự là chư thiên thuộc dục giới thiên, trong ấy xác thực cũng có Phật Bồ Tát ứng hóa. Phật Bồ Tát đến ứng hóa nơi đâu? Đây đều là do chúng sanh cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát bèn ứng. Đạo lý là như thế đó, phải hiểu rõ ràng, rành rẽ chuyện này. Bà La Môn giáo coi Phạm Thiên là chân thần để sùng bái. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Trong Phật giáo, Phạm Thiên được gọi là Sơ Thiền Thiên Chúa, tức Đại Phạm Thiên Vương. Do vậy, trong Đại Thiên Thế Giới này, Đại Phạm Thiên Vương cũng rất nhiều. Đương nhiên là có Phật Bồ Tát thị hiện trong ấy, điều này là khẳng định. Có thể nói là chúng ta chẳng mảy may ngờ vực chi. Phạm Thiên đề xướng tịnh hạnh. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát, vĩnh trì phạm hạnh, ly nhất thiết ác. Tu tâm thanh tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm có phẩm phạm hạnh. Hiện thời chúng ta đang đọc phẩm tịnh hạnh. Phần sau còn có phẩm phạm hạnh. Nếu tịnh hạnh được nâng cao hơn sẽ là phạm hạnh. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra tổng cương lãnh tu hành, cho nên không biết điều này. Chúng ta muốn tu tịnh độ, giáo pháp Đại Thừa đã dạy tâm tịnh cõi Phật tịnh. Nói thật ra, cõi nước chẳng có tịnh hay uế. Tịnh hay uế là do lòng người. Lòng người thanh tịnh, núi sông đại địa chẳng có thứ gì không thanh tịnh. Lòng người bất tịnh, chẳng có pháp nào là thanh tịnh. Đấy là gì? Cảnh chuyển theo tâm. Đúng vậy, thật tướng đấy. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu có thể chuyển vật, ắt giống Như Lai. Phạm vi của chữ vật hết sức rộng lớn. Loài người cũng được bao gồm trong ý, thường nói gộp chung là nhân vật. Nếu nói là người thì trong lục đạo chỉ có nhân đạo, chính pháp giới khác chẳng được bao gồm trong đó. Nếu nói vật, mười pháp giới đều được bao gồm. Vì thế chữ vật bao gồm y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, hoàn toàn bao gồm trong ý. Tâm tịnh thì hết thể các pháp đều tịnh. Sau đó là câu ly nhất thiết ác. Do vậy có thể biết hết thảy ác sanh từ nơi đâu. Hết thảy ác sanh từ cái tâm nhiễm ô, chẳng thanh tịnh. Chúng ta thường nói là phiền não. Phiền não sẽ chẳng thanh tịnh. Trong cái tâm thanh tịnh chẳng có phiền não. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ đã nêu ra thanh tịnh bình đẳng giác. Năm chữ ấy chính là nhu cầu bức thiết trong xã hội hiện tại. Tháng trước tại Châu Sơn, thuộc Hàng Châu Trung Hoa, đã tổ chức luận đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất. Đây là kỳ đầu tiên. Nghe nói sau này sẽ còn tiếp tục tổ chức. Chủ đề trong luận đàn là giác chánh tịnh. Tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Tâm an ắt chúng sanh an. Tâm bình ắt thiên hạ bình. Đây chính là thanh tịnh bình đẳng giác được nói trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ. Thanh tịnh và bình đẳng thì mọi người có thể thấy rất rõ rệt. Nhưng giác thì dường như chẳng thấy. Nó có tác dụng an tâm. An tâm như thế nào? Hễ giác bèn an, mê sẽ chẳng an. Vì sao thế? Tựa đề Kinh dùng chữ giác. Vì sao chúng ta biết mê sẽ chẳng an, hễ giác bèn an? Tôi nêu công án của Huệ Khả Đại Sư trong Thiền Tông. Nay chúng ta nói là câu chuyện. Công án tức là một câu chuyện về Huệ Khả Đại Sư. Quý vị chẳng hiểu rõ hay sao? Tổ sư Đạt Ma đến Trung Hoa. Đấy là người đầu tiên truyền nhập Thiền Tông vào Trung Hoa. Do vậy Ngài là sư tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Huệ Khả là người thừa kế của Ngài, là tổ sư đời thứ hai của Thiền Tông. Vị này cũng rất lỗi lạc. Ngài đến chùa Thiếu Lâm tham phỏng tổ sư Đạt Ma, rất vất vả, rất chân thành. Vì thế đấy chính là như cổ đức đã nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thành kính được biểu hiện từ chỗ nào? Khi Ngài đến bái phỏng tổ sư Đạt Ma, nhằm lúc tuyết đổ, mùa đông trời đổ tuyết, tổ sư Đạt Ma tĩnh tọa trong phòng, mở toang cửa. Ngài thấy tổ sư tĩnh tọa chẳng tiện kinh động tổ, vì thế đứng ngoài cửa. Tuyết đổ dày ngập đến tận gối như thế đó. Quý vị biết Ngài đã đứng bao lâu? Ngài vẫn cứ đứng nơi đó. Tổ sư vẫn chưa xuất định. Ngài đợi rất lâu. Gặp tổ sư cũng chẳng có gì để cúng dường. Khi ấy người xuất gia trên thân đều đeo một thanh giới đao. Quý vị thấy quần áo của người xuất gia hiện thời ở bên này có may hai cái túi. Cái túi ấy để làm chi vậy? Để chứa giới đao. Ngài dùng giới đao chặt đứt cánh tay của chính mình, đem cánh tay ấy cúng dường tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma xuất định, mở mắt ra thấy tình hình như vậy liền hỏi Ngài: sao ngươi khổ sở như vậy? Rốt cuộc là vì điều gì? Huệ Khả đại sư thưa: tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Tổ sư Đạt Ma bảo: ông lấy cái tâm ra đi. Vì thế nay chúng ta thấy rất nhiều bức tượng tạc tổ sư Đạt Ma duỗi một cánh tay ra. Duỗi để làm gì vậy? Ngươi lấy cái tâm ra đây, ta sẽ an nó cho ngươi. Huệ Khả đại sư nghe xong sững sờ, suy nghĩ tìm tâm. Lặng thinh một lúc lâu, Ngài thưa: ngã mệt tâm liệu bất khả đắc. Nghĩa là con tìm chẳng thấy cái tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan còn tìm tâm ở bảy chỗ. Nói ra bảy chỗ đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật bác bỏ. Quý vị nhìn từ chỗ này, dường như Huệ Khả đại sư còn cao hơn Ngài A Nan một bậc. Ngài lập tức trả lời: tìm tâm trọn chẳng thể được. Tổ sư Đạt Ma đáp lại bằng một câu: giữ nhữ an tâm cánh. Nghĩa là ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đó. Từ câu nói ấy, Ngài Huệ Khả bèn ngộ, quát nhiên đại ngộ. Vì thế giác ngộ thì tâm bèn an, khi mê tâm bất an. Đấy là một thí dụ rất rõ rệt. Quý vị mong tâm an, để tâm an thì phải giác ngộ. Giác ngộ gì vậy? Thật sự triệt để liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Khi ấy vọng niệm chẳng sanh, tâm bèn an. Tâm bất an tức là vọng tưởng quá nhiều. Làm sao quý vị có thể an cho nổi? Nay chúng ta thường nói tâm bất an là phập phều bột chột. Phàm là kẻ xáo động bột chộp, học gì cũng đều chẳng thành công. Đừng nói là học Phật Pháp, Pháp thế gian kẻ ấy cũng chẳng thể có thành tựu chi cả. Dạy học thời cổ rất coi trọng chuyện này. Bất luận Pháp thế gian hay Phật Pháp đều phải là tâm bình khí hòa. Quý vị mới thật sự có thể học được thứ này thứ nọ. Tâm địa thanh tịnh chắc chắn là chẳng hời hợt bột chộp. Người như vậy thì sẽ có thể dạy được. Điều đó có nghĩa là người ấy có lòng thành kính, có lòng chân thành cung kính. Thể chân thành cung kính, cái tâm sẽ chẳng hời hợt bột chộp. Kẻ hời hợt bột chộp sẽ chẳng có lòng chân thành, mà cũng chẳng có kính ý. Dẫu cung kính, đó là giả trất chẳng thật. Người sáng mắt vừa nhìn bèn thấy rõ ngay. Thấy gì vậy? Thấy cái tâm của quý vị có thanh tịnh hay không? Thấy quý vị có thực sự chân thành hay không? Nếu thực sự chân thành, thực sự rất trang trọng, ổn trọng, thầy nhất định sẽ chịu dạy quý vị. Thầy chẳng chịu dạy quý vị thì sẽ chẳng phải là bậc thiện tri thức thật sự. Một vị thiện tri thức thật sự suốt một đời chẳng có mong cầu chi khác. Ngài luôn hy vọng có thể gặp một học trò tốt đẹp, hòng có thể truyền thừa đạo nghiệp do Ngài đã học. Quý vị thấy Tổ Đạt Ma gặp Ngài Huệ Khả, đang khi Ngài tỉnh tọa nhập định, trời trong lặng chưa đổ tuyết. Này Tổ xuất định, thấy tuyết đổ sâu như vậy, Huệ Khả vẫn đứng nơi chỗ đất ngập tuyết, lại còn chặt cánh tay để cúng dường. Từ chỗ này quý vị thấy được điều gì? Thấy lòng thành của người ta, thấy lòng kính của người ta, thì tâm người ta là định, chẳng phải là hời hợt bột chộp. Vì thế Tổ chỉ điểm một câu, Ngài Huệ Khả bèn thông suốt. Quát nhiên đại ngộ. Ngài ngộ nhập cảnh giới do Phật Bồ Tát đã chứng nhập. Kinh Bát Nhã đã giảng về cảnh giới ấy rất nhiều. Người đọc Kinh Bát Nhã rất ít, chứ Kinh Kim Cang và Tâm Kinh ắt ai nấy đã từng đọc, từng niệm rồi. Cảnh giới ấy là cảnh giới ngộ nhập của Tổ sư Đại Đức. Vừa mở đầu Tâm Kinh bèn nói đến chuyện trí huệ đã khai, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đối với ngũ dục lục trần trong thế gian, pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị sẽ tự nhiên buông xuống. Chương gia đại sư nói chiếu kiến là thấy thấu suốt. Thật sự thấy thấu suốt, hiểu rõ, đó chính là giác. Chiếu kiến là giác, buông xuống là lìa hết thảy ác. Căn cội của hết thảy ác là gì? Thưa cùng chư vị, căn cội là vọng tưởng. Kinh luận Pháp Tướng đã nói, do một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh sanh tam tế, tam tế sanh lục thô. Vì thế vô minh là cội nguồn của hết thảy ác. Không chỉ là cội nguồn của lục đạo và mười pháp giới. Sau khi đã thật sự ngộ, không chỉ là chẳng có lục đạo, giác hậu không không vô đại thiên, lục đạo và mười pháp giới đều chẳng có, triệt ngộ mà. Đây mới thật sự là lìa hết thảy ác, dẹp trừ gốc ác. Chúng tôi thường giới thiệu điều này với các đồng tu. Chúng tôi căn cứ trên lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Nói cách khác, trong mắt Phật, hết thảy chúng sanh, hết thảy chúng sanh ở đây không chỉ là hữu tình chúng sanh, mà còn bao gồm vô tình chúng sanh trong ý. Này, chúng ta nói vô tình là nói đến gì vậy? Nói tới thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên đều được bao gồm trong ý. Này, chúng ta chẳng có trí huệ, đức năng cũng chẳng có, tướng hảo cũng chẳng có, biến thành nông nội ấy. Phải biết nguyên nhân. Một câu nói của Đức Phật đã cảnh tỉnh chúng ta. Nguyên nhân là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy Ngài chẳng nói đến phân biệt, tỉnh lược phân biệt, nhưng trong vọng tưởng luôn có phân biệt. Vọng tưởng là gì? Vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Đối với các đồng học đã có học tập Phật Pháp, hễ nói đến những danh từ ấy, chư vị đều hiểu rất rõ ba loại phiền não lớn. Mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Đoạn chúng bằng cách nào? Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay. Kinh chẳng dùng ba thứ danh từ phiền não ấy, mà dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh, nghe nói theo kiểu ấy, dường như là hiểu được. Thật ra hoàn toàn chẳng thật sự hiểu. Nếu thật sự hiểu, vẫn là ba loại phiền não như Kinh Đại Tiểu Thừa đã nói. Nói rất cặn kẽ. cách đoạn như thế nào? Kinh Hoa Nghiêm là Đại Pháp Viên Đốn, giống như Tổ Đạt Ma độ Ngài Huệ Khả, như Ngũ Tổ độ Huệ Năng. Đại Pháp Viên Đốn mà. Một ngộ hết thảy ngộ, một giác hết thảy giác, đỡ tốn công lắm. Chuyển phàm thành thánh trong một niệm. Một niệm cũng chẳng dễ quay đầu đâu nhé. Lũ bình phàm chúng ta chẳng làm được, chẳng chuyển đổi niệm ấy, chẳng có năng lực chuyển được. Năng lực gì vậy? Chân thành đến mức tột bậc, chẳng có gì khác. Chúng ta là hư tình giả ý, chuyển cách nào cũng đều chẳng thể chuyển được. Người ta thành kính cùng cực, chuyển rất dễ dàng. Chuyển nơi vọng tưởng, hệ chẳng có vọng tưởng, đương nhiên là chẳng có phân biệt và chấp trước. Vọng tưởng là căn cội. Từ vọng tưởng sanh ra phân biệt, từ phân biệt sanh ra chấp trước. Quý vị bèn hiểu, vọng tưởng là căn cội, dẹp trừ từ vọng tưởng, vấn đề bèn được giải quyết. Bí quyết truyền pháp trong tông môn ở ngay chỗ này. Vọng tưởng là gì? Tôi thường giải thích với các đồng học dùng lời lẽ nông cạn nhất, đơn giản nhất, để quý vị dễ hiểu, tức là khởi tâm động niệm. Quý vị hãy ngẫm xem, nếu chúng ta có thể giữ sao cho sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài mà chẳng khởi tâm không động niệm, sẽ là Phật, là Như Lai. Vừa mới khởi tâm động niệm, vô minh đã sanh. Vô minh sanh khởi, nhất định sẽ dấy lên phân biệt, nhất định sẽ dấy lên chấp trước, càng dấy càng hỏng bé. Rèn luyện trong tông môn chẳng phải là rèn luyện điều chi khác, mà là ngay trong lúc sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, bèn học chẳng khởi tâm không động niệm. Chứ vị phải biết, tôi nói học tức là đã khởi tâm động niệm, đúng không? Vì thế chúng ta chẳng có cách nào học, ta vẫn phải học. Chẳng thể học ư? Chẳng thể học cũng là khởi tâm động niệm, phiền toái rồi. Rốt cuộc phải như thế nào thì mới được? Trong tông môn có nói hãy tham cứu, chẳng có cách nào nói, mà cũng chẳng thể tưởng tượng được. Do vậy ngôn ngữ dứt bạc tâm hành xứ diệt, thật sự giải quyết vấn đề. Nếu còn có ngôn ngữ, còn có tư duy, chẳng phải thấy đều lại phân biệt chấp trước đó sao? Vì thế đối tượng truyền pháp của tông môn là bậc thượng thượng căn. Sáu căn của người thượng thượng căn ở trong cảnh giới sáu trần sẽ chẳng khởi tâm không động niệm. Quý vị nói xem người ấy có còn ác hay không? Thiện còn chẳng có, lấy đâu ra ác? Thiện lẫn ác đều chẳng có. Thưa cùng chư vị, thiện trong thiện ác vẫn là ác. Vì sao? Quý vị chấp trước điều thiện ấy, phân biệt điều thiện ấy, chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi. chỉ thọ sanh trong ba thiện đạo của lục đạo mà thôi. Đấy gọi là tâm tịnh, là phạm hạnh. Chúng ta hãy ngẫm xem, đấy chẳng phải là cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Vì thế giáo hạ khuyên mọi người hãy học từ nơi đâu? Học từ không chấp trước. Điều này dễ học. Quả vị trong Phật giáo có ba bậc. Bậc nhất là Phật Đà, tức là quả vị đã thành Phật. Quả vị thứ hai là Bồ Tát. Quả vị thứ ba là A-la-hán. Đấy là ba quả vị tu chứng trong Phật môn. Người nào tu khá lắm sẽ thành A-la-hán. Thành A-la-hán bằng cách nào? Đoạn trừ chấp trước. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Quý vị hãy ngẫm xem, người ấy còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm tức là người ấy còn có vọng tưởng, còn có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước. Đừng coi thường nhé. Chẳng có chấp trước sẽ chẳng có lục đạo luân hồi. Vì thế tuy người ấy chẳng vượt thoát mười pháp giới, người ấy đã vượt thoát lục đạo. Nếu chúng ta đối với hết thảy người sự vật và hết thảy các pháp mà còn có chấp trước, quý vị phải biết chính mình chắc chắn ở trong lục đạo, chẳng thoát khỏi lục đạo. Vì sao chúng ta phải có sự cảnh giác này? Này chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà có chấp trước nghiêm trọng đối với hết thảy người sự vật, sẽ chướng ngại quý vị giảng sanh. Đạo lý ở chỗ này, ta thứ gì cũng đều chẳng chấp trước, có thể buông xuống chấp trước, niệm Phật giảng sanh sẽ chẳng có chướng ngại. Chẳng có chướng ngại đến mức độ nào? Thưa cùng chư vị, có thể tự tại giảng sanh. Biết trước lúc mất, khi giảng sanh chẳng bị một tí đau khổ nào. Đau khổ đều là do chấp trước mà có. Chấp trước cái thân này, chấp trước người nhà quyến thuộc, chẳng chịu buông xuống cho nên khổ sở. Đau khổ bèn đưa tới. Đó gọi là sanh ly tử biệt. Do vậy phải học thấy thấu suốt, buông xuống chấp trước, đừng nên chấp trước nữa. Trong cuộc sống hàng ngày hãy tùy duyên. Tùy duyên là thứ gì cũng đều tốt. Vì hết thảy chúng sanh làm chuyện tốt, làm chẳng thành công cũng chẳng cần chấp trước. Vì sao? Chúng sanh chẳng có phước báo. Chính mình chẳng có trí huệ. Nếu chính mình có trí huệ, dẫu chúng sanh chẳng có phước báo, vẫn có cách đột phá. Nếu chính mình chẳng đủ trí huệ, chúng sanh lại chẳng có phước, khi có rất nhiều chướng duyên đưa tới sẽ chẳng thể đột phá. Điều này cũng là lẽ tự nhiên. cũng chẳng cần phải chấp trước. Đấy là đột phá lục đạo, sanh vào tứ thánh pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới có vọng tưởng, có phân biệt. Nếu đoạn trừ phân biệt sẽ thuộc vào Phật pháp giới trong tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới có bốn đẳng cấp, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phật trong mười pháp giới chẳng rốt ráo. Vì thế quý vị phải hiểu, luôn rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày, hễ có thể không phân biệt bèn tận hết sức chẳng phân biệt, hễ có thể chẳng chấp trước bèn tận hết sức không chấp trước. Có đoạn chấp trước phân biệt hay không? Chẳng đoạn, chỉ là giảm bớt. Giảm bớt thì vẫn tốt hơn chấp trước phân biệt rất nhiều. Vì thế tận hết sức giảm bớt chấp trước, giảm bớt phân biệt, thì khởi tâm động niệm sẽ chẳng có bao nhiêu. Đấy thật sự là một đoạn thì hết thảy đều đoạn. Do vậy chúng ta đoạn phân biệt và chấp trước từng phần một, đó là hàng ngày có tiến bộ. Đó là công phu thật sự. Phiền não bớt một phần, trí huệ sẽ tăng trưởng một phần, đức tướng cũng tăng trưởng một phần, lợi ích rất nhiều. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, người thế gian cũng biết, nhưng họ chẳng hiểu rõ ràng. Có phải là người thế gian nói như thế này hay không? Tướng chuyển theo tâm, thâm nhập một tầng sâu hơn sẽ là mạng chuyển theo tâm. Tiên sinh Liễu Phàm đã hiểu, mạng chuyển theo tâm, tâm tốt mạng sẽ tốt, tâm tốt tướng sẽ tốt đẹp. Hiểu đạo lý ấy, ông ta có thể cải tạo vận mạng của chính mình, có thể chuyển biến tướng hảo của chính mình. Ông ta đạt được phước báo trước mắt trong thế gian. Bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần, ông ta đều hết sức hạnh phúc, vui sướng, mỹ mãn. Ông ta đã hiểu đạo lý này. Đấy là giáo dục nhân quả, luân lý đạo đức. Thật sự có thể buông xuống phân biệt chấp trước, trí huệ mở mang. Buông xuống càng nhiều, trí huệ thấu lộ càng nhiều. Đạo lý là như thế đó. Vì vậy quý vị chẳng thể không buông xuống. Nếu không buông xuống sẽ vĩnh viễn chẳng thể khai trí huệ, vĩnh viễn chẳng đạt được tướng hảo. Nếu công phu tăng tấn cao hơn, đấy là do dụng công đã lâu, không nhất định là duyên nào sẽ được thúc đẩy thành tựu. Lập tức buông khởi tâm động niệm xuống. Quý vị thấy Huệ Khả Đại Sư ở trước mặt Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma bảo giữ nhữ an tâm cánh. Từ ngay trong câu nói ấy, Ngài Huệ Khả khai ngộ. Khai ngộ gì vậy? Đại triệt đại ngộ, tức là buông xuống khởi tâm động niệm. không chỉ là chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, mà trong sát na chẳng có khởi tâm động niệm, sẽ khế nhập nhất chân pháp giới. Cảnh giới ấy chính là diện mạo vốn có trước khi được cha mẹ sanh ra của chính mình. Như trong tông môn đã nói, Ngài đã khế nhập. Khế nhập và sở chứng chẳng khác Tổ Đạt Ma, chẳng khác chư Phật. Đó gọi là thật tướng của các pháp, cùng một lúc nhanh chóng hiện ra. Đấy là nhập cảnh giới. Chúng ta nói đến tu hành thật sự thì là tu gì? Thật sự tu hành. Người lợi căn tu hành sẽ là tu trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong xử sự đãi người tiếp vật, thấy thấu suốt chân tướng sự thật, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trừ những thứ ấy ra, chẳng có Phật pháp. Ngàn kinh muôn luận nói đến cuối cùng, đạt đến kết luận chính là điều này. Vì thế Phật pháp chẳng phải là mê tín. Ngay cả tiến sĩ Thang Ân Tỷ cũng biết chuyện này. Tôi đọc sách của ông ta, thấy ông ta nói Phật giáo là vô thần luận. Phật giáo là trí huệ, Phật giáo là đại học vấn. Khi tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật giáo cho tôi, cụ đã bảo tôi Phật giáo là triết học cao cấp. Cao đến mức độ nào? Cụ bảo tôi trên thế giới này chẳng có gì cao hơn triết học trong kinh Phật. Tôi theo học triết học với cụ. Sau đây cụ còn bảo tôi học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Nghe câu nói ấy xong rất động lòng. Thế là tôi hướng theo Phật môn. Sau khi tôi xuất gia lại đến thăm cụ, cụ thấy tôi bèn nói anh thật sự làm được. Tôi nói đúng mà, thầy giới thiệu Phật pháp, hết sức hoan hỷ. Thầy bảo anh đi theo con đường ấy là đúng, hoàn toàn chính xác. Kể từ khi chúng tôi được thầy giới thiệu cho đến nay đã là 55 năm. Trong 55 năm ấy, hàng ngày đọc kinh, hàng ngày học tập, tôi chẳng phải là kẻ lợi căn. Lợi căn là như Ngài Huệ Năng hoặc như Ngài Huệ Khả, đó là bậc lợi căn. Công phu của tôi là như tôi thường nói, từ chấp trước, từ phân biệt mà buông xuống dần dần. Nhưng tôi một mực buông xuống, hàng năm buông xuống, hàng tháng buông xuống, hàng ngày buông xuống, quá nhiều buông chẳng hết. Nhưng hàng ngày buông xuống, hàng tháng buông xuống. Cho nên tôi nói là những chúng sanh hoặc đồng học lưu ý một chút. Những đồng học chú tâm sẽ có thể cảm nhận, những người như vậy rất ít, chẳng nhiều được mấy người. Họ nhận biết từ chỗ nào? Nghe từ nội dung giảng kinh của tôi. Đó là gì vậy? mỗi tháng khác hẳn. Chúng ta thường nói là tiến bộ, hàng tháng có tiến bộ, hàng ngày có tiến bộ họ chẳng dễ phát hiện, hàng tháng có tiến bộ sẽ dễ phát hiện. So sánh giữa tháng này và tháng trước sẽ thấy tháng này giảng hay hơn, thấu triệt hơn tháng trước. Tháng sau lại giảng hay hơn tháng này. Khi tôi cầu học nơi thầy Lý, thầy đã nói với tôi chuyện này. Tôi nghe thầy giảng kinh buổi học đầu tiên, bèn viết bút ký. Chứ vị biết là khi ấy thầy giảng kinh mỗi tuần một lần. Buổi học thứ hai vào tuần thứ hai tôi vẫn viết bút ký. Sau khi dạy xong buổi thứ ba, thầy gọi tôi vào phòng hỏi: anh nghe kinh có ghi bút ký hay không? Tôi thưa: có ạ. Anh viết để làm gì? Con sợ quên. Thầy giảng những chỗ quan trọng con đều ghi lại. Thầy bảo có tác dụng chi đâu. Từ rày anh không cần viết nữa. Tôi hỏi: vì sao ạ? Cảnh giới mỗi năm khác nhau, tốn nhiều thời gian ngần ấy để viết lắm thứ như thế, sang năm chẳng có một tí tác dụng nào. Tôi ngẫm nghĩ thấy có lý, bèn chuyên tâm nghe, chẳng cần phải chia trí để viết bút ký. Thầy dạy tôi như thế đó. Do vậy từ đấy trở đi tôi không viết bút ký nữa. Tôi theo học với thầy 10 năm, chẳng có một quyển bút ký nào. Là vì lão nhân gia đã dạy tôi hãy chuyên tâm nghe. Nghe hiểu thì rất tốt, nghe không hiểu cũng chẳng sao. Lần sau lại nghe tiếp. Cách này hay tuyệt, toàn tâm chăm chú, dốc toàn bộ tinh thần chăm chú nghe thầy giảng kinh. Quý vị có thể khế nhập cảnh giới. Huấn luyện điều gì? Huấn luyện giới định huệ. Viết bút ký sẽ bị phân tâm, có phân biệt, có chấp trước. Khi chuyên tâm nghe thì sẽ chẳng có. Phân biệt chấp trước đều tạm thời buông xuống, toàn tâm nghe thầy giảng diễn. Nhưng đối với tôi, thầy dùng phương pháp này đối với các bạn học khác chẳng phải là phương pháp này. Những đồng học khác viết bút ký thầy chẳng hỏi tới. Đấy là tùy theo mỗi người mà áp dụng cách dạy khác nhau. Bởi lẽ căn tánh của mỗi người khác nhau. Phương pháp này là đối với kẻ có ngộ tánh thì phải dùng phương pháp này. Kẻ không có ngộ tánh chẳng phải là hạng nghe nhiều nhớ dai, phải để cho họ viết bút ký. Rốt cuộc vẫn là người ghi bút ký đông hơn. Vì thế thầy liễu giải học trò. Phương pháp dạy học đối với mỗi trò khác nhau. Đấy là nói làm thế nào để lìa hết thảy ác. Để thật sự lìa hết thảy ác thì phải lìa từ gốc. Hiệu quả sẽ hết sức rõ rệt. Lìa từ sự sẽ hết sức khó khăn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.